Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 6 năm 2024, thứ Hai trong tuần thứ 10 mùa Thường Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bắt hại như thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta nghe lại tám mối phúc của Thiên Chúa dành cho con người. Ở mỗi phần đầu của mỗi mối phúc giống như là những điều kiện để đạt được hạnh phúc. Vì thế người ta quen gọi đây là bản hiến chương nước trời. Nước trời là nước hạnh phúc. Muốn vào nước đó phải có đủ tám điều kiện: tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát nền đức công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chịu bắt hại vì đức công chính. Chúng ta có thể quy tất cả các đức tính ấy vào một đức tính căn bản là tuân phục Thiên Chúa và làm chủ chính mình, thì sẽ có được hạnh phúc. Tuân phục Thiên Chúa là làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Làm chủ chính mình là giữ mình có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khao khát nên đức công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, chịu bắt hại vì đức công chính. Nếu đọc lại trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế, chúng ta sẽ thấy lệnh truyền của Thiên Chúa là hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Tiếp đến Thiên Chúa phán tiếp rằng hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Như thế, sinh sôi nảy nở và làm chủ mặt đất chính là ý muốn của Thiên Chúa để con người được hạnh phúc. Và luật cấm nơi vườn địa đàng chính là mệnh lệnh của Thiên Chúa để giữ hạnh phúc cho con người. Điều đó mời gọi mỗi người phải tuân phục và giữ mình thì mới có được hạnh phúc viên mãn. Nếu đặt tám mối phúc của bài tin mừng hôm nay trong khung cảnh của trình thuật tạo dựng, chúng ta sẽ thấy rằng Thiên Chúa ban cho con người tất cả mọi phương tiện để đạt được hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng là con người có muốn mình được hạnh phúc hay không? Có muốn tận dụng mọi phương tiện Chúa ban để được hạnh phúc hay không? Và chúng ta thấy lý do duy nhất làm cho ông bà Nguyên Tổ vượt mất hạnh phúc mà Đấng tạo dựng ban cho, đó là bất tuân phục Đấng tạo dựng và không làm chủ được dục vọng của mình khi nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ. Vì thế, Ở đây tự thân các mối phúc không làm cho chúng ta hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta tuân phục Thiên Chúa và làm chủ bản thân thì mới đạt được hạnh phúc. Xã hội hiện đại hôm nay có rất nhiều những hình thức cám dỗ phong phú của ma quỷ. Nhưng đứng trước những cám dỗ đó, con người luôn có nhiều lựa chọn khác nhau, và quyết định của con người thì chỉ có hai hành động là có hoặc không. Và cái hạnh phúc đó lệ thuộc tại ở chỗ này. Chẳng hạn, khi một người đàn ông có nhiều cô gái theo đuổi và yêu anh ta, nhưng khi anh quyết định tiến tới hôn nhân, anh sẽ phải chọn lựa, chọn cô gái mình yêu, chọn cô gái nhà giàu, chọn cô gái đẹp, hay chọn cô gái là con một trong một gia đình, vân vân. Hạnh phúc tương lai của anh phụ thuộc vào những gì anh quyết định hôm nay. Nếu anh chọn một cô gái nhà giàu, nhưng anh không hề yêu thương, ngặt nỗi là cô gái nhà giàu đó hỗn láo, xấu tính, thì liệu rằng anh có chịu đựng được cả đời hay không? Vậy hạnh phúc của anh là gì? Chúng ta nói những điều này để cho thấy giàu nghèo, xấu đẹp không phải là bản chất của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến từ việc tuân phục Thiên Chúa, là ngoan hiền, vâng lời cha mẹ, lễ hiếu với mọi người. Đó gọi là tuân phục Thiên Chúa. Hạnh phúc cũng đến từ việc làm chủ chính mình, đừng vì mê tiền tài, sắc đẹp, địa vị mà đánh mất hạnh phúc của mình. Nếu con người làm chủ sự nghèo đói, giàu có, sắc đẹp, địa vị cùng với việc tuân phục Thiên Chúa, thì tất nhiên sự nghèo đói hay giàu sang đều có thể mang con người đến với hạnh phúc đích thật. Nhưng nếu con người không thể làm chủ được những điều đó và cũng không tuân phục Thiên Chúa, thì cả sự nghèo đói và giàu sang đều sẽ mang con người đến sự bất hạnh. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ đưa ra các phương thức để đạt được hạnh phúc, mà còn muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm chủ chính mình, làm chủ cuộc sống, lời nói, hành động của mình. Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tuân phục Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và cuộc sống của mình. Nếu làm được tất cả những điều đó, thì giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, chúng ta đều có thể đạt được hạnh phúc đích thật trong nước Thiên Chúa ngay tại trần gian này. Lạy Chúa, mỗi ngày sống chúng con phải đối diện với rất nhiều cám dỗ khiến cho chúng con không thể làm chủ chính mình và tuân phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Xin Chúa nâng đỡ và giúp sức để chúng con có thể làm chủ và tuân phục Thiên Chúa trong lời nói, hành động và cuộc sống của mình. Amen.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Điện. Chiều mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Điện nhân dịp kỷ niệm đúng 8 tháng chiến tranh bùng nổ giữa Hamas và Israel và 10 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ngài với Tổng thống Israel, ông Shimon Peres và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Tham dự buổi cầu nguyện vào lúc 7 giờ tối tại vườn Vatican dưới bóng cây ô liu được Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople và hai vị Tổng thống nói trên trong cách đây 10 năm, có nhiều vị hồng y giám mục cùng với các vị đại sứ Israel và Palestine, một số đại sứ các nước khác cạnh tòa thánh và một số nhân vật khác như Rabbi Do Thái Andeto Funaro, đặc trách Hội đồng Do Thái ở Roma, ông Abdela Reduane, Tổng thư ký Trung tâm Văn hóa Hồi giáo ở Ý. Ngỏ lời với mọi người trước khi đọc kinh nguyệt, Đức Thánh Cha nhắc đến sự gia tăng thù nghịch từ nhiều tháng nay và bao nhiêu người vô tội bị chết dưới mắt mọi người. Ngài nói, tất cả những đau khổ tàn bạo của chiến tranh bạo lực từ đó sinh ra và sự oán ghét gieo rắc cả nơi các thế hệ tương lai phải làm cho chúng ta xác tín rằng mỗi cuộc chiến tranh để lại một thế giới tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng ô nhục, một chiến bại trước quyền lực của sự ác. Trong một thời kỳ có những xung đột thê thảm, cần tái dẫn thân xây dựng một thế giới hòa bình. Tôi muốn nói với tất cả các tín hữu và những người thiện chí rằng, chúng ta đừng ngưng mơ ước hòa bình và xây dựng những tương quan hòa bình. Tất cả chúng ta cần làm việc và dẫn thân để đạt tới một nền hòa bình lâu bền, trong đó quốc gia Palestine và Israel có thể sống cạnh nhau, phá đổ những bức tường thù nghịch và oán ghét. Tất cả chúng ta phải quan tâm đến Jerusalem, để nơi này thành chốn gặp gỡ huynh đệ giữa các tín hữu Kitô, Hồi giáo, Do Thái, được bảo vệ bằng một quy chế đặc biệt, được bảo đảm trên bình diện quốc tế. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời khẩn cầu, xin Thiên Chúa ban hòa bình cho nhân loại. Cuối buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha và các vị đại diện Israel, Palestine và Hồi giáo đã cùng nhau đến tưới cây ô liu, một cử chỉ biểu tượng và hy vọng vào những biến tượng hòa bình không bao giờ bị khô héo.
Tin Tổng giáo hội Sài Gòn, Caritas Sài Gòn thăm và dâng thánh lễ tại Tái Ấm Hà Đông. Ngày 7 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính thánh thân Chúa Giêsu tại Mái Ấm Hà Đông lúc 9:30, Linh Mục Phêrô Phạm Kiên Quyền đã cử hành thánh lễ và cầu nguyện cho các bệnh nhân hiện đang cư ngụ tại Mái Ấm và các bệnh nhân đã qua đời. Cùng hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của các bệnh nhân hiện đang cư trú tại Mái Ấm Hà Đông, các thành viên Caritas trong ban y tế, ban liên kết Caritas giáo hạt Gò Vấp, quý ân nhân, quý nữ tu và nhân viên văn phòng Caritas. Trước giờ cử hành thánh lễ, Linh Mục Giuse đã ban bí tích hòa giải cho một số bệnh nhân. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse đã chia sẻ, chúng ta mừng kính trọng thể lễ thánh thần Chúa, chúng ta vừa lắng nghe bài tin mừng thuật lại. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tình yêu nhân loại, tình yêu được đánh đổi bằng chính sự sống của Chúa. Hôm nay chúng ta được mời gọi để nhìn lại cuộc sống hiện tại của ta, liệu ta có đang đi xa với tình yêu của Chúa hay không? Ta có muốn lãnh nhận sự sống đời đời Chúa trao ban cho ta hay không? Để sống trong tình yêu của Chúa, Chúa muốn ta hãy yêu thương nhau. Mái Ấm Hà Đông ta đang cư ngụ hay đang phục vụ là mái ấm của tình thương, của sự chia sẻ, nâng đỡ nhau. Khi ta cảm nhận tình Chúa yêu thương, ta cũng sẽ sẵn sàng mang tình yêu đó cho anh chị em mình, thể hiện qua phục vụ, qua những cử chỉ ân cần, lời nói nhẹ nhàng, khiêm tốn. Chắc chắn nơi đây tình yêu của Chúa sẽ luôn hiện diện. Cuối thánh lễ, cha Giuse đã đặt tay chúc lành trên các bệnh nhân, đồng thời trao quà cho từng người. Đây là những phần quà sữa, ngũ cốc và chút phong bì do các ân nhân xa gần trao tặng. Sau đó một bệnh nhân đã đại diện các bệnh nhân cảm ơn cha Giuse, quý nữ tu, ân nhân ban y tế và tất cả mọi người. Thánh lễ tạ ơn và buổi họp mặt kết thúc với bữa cơm trưa do các thành viên Caritas, ban y tế và các ân nhân khoản đãi trong bầu không khí thân tình và tràn đầy niềm vui.
Kinh Roma, tiểu ban điều hợp đối thoại thần học công giáo và chính thống kết thúc khóa học. Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 vừa qua, tiểu ban điều hợp thuộc Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống đã kết thúc khóa học tại thành phố Paris, Nam Ý. Hai vị đồng chủ tịch của ủy ban là Đức Học Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng Giám mục Doạt Về của Giáo phận Phinicia thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople đã chủ tọa khóa họp với sự tham dự của 22 thành viên tại Trung tâm Lãnh đạo Ốc đảo Thánh Maria thuộc Tổng Giáo phận Paris Bitondo. Trong năm ngày họp, Ủy ban điều hợp đã cứu kết một dự thảo văn kiện tựa đề tiến tới sự hiệp nhất đức tin, các vấn đề thần học và giáo luật, tóm tắt các thành quả đã đạt được cho đến nay trong cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Cụ thể hơn, ủy ban đã bàn về các vấn đề lịch sử và thần học liên quan đến đạo lý filioque và tín điều bất khả ngộ. Thông cáo kết thúc cho biết, các vấn đề còn phải giải quyết sẽ được cấu xếp trong hai tiểu ban, mỗi tiểu ban được yêu cầu soạn một dự thảo văn kiện về một trong hai đề tài. Sau khi có hai dự thảo này, ủy ban điều hợp sẽ tái nhóm với hy vọng là vào năm tới, vào thời điểm và địa điểm sẽ được xác định sau, với mục đích thảo luận chi tiết về văn kiện. Các thành viên này nóng lòng chờ đợi dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Chung Nicea năm 325 và cầu nguyện để biến cố này gợi hứng cho hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa hai khối giáo hội. Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học được Thánh Gioan Phaolô thứ hai và Đức Thượng phụ Dimitrios, giáo chủ chính thống Constantinople, thành lập cách đây 45 năm trong cuộc viếng thăm của thánh nhân tại tòa thượng phụ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Khóa họp toàn thể của ủy ban này đã tiến hành từ ngày 1 đến 7 tháng 7 năm ngoái tại Alexandria, bên Ai Cập, với sự tham dự của 8 thành viên công giáo và đại diện của 10 giáo hội chính thống. Nhiều giáo hội chính thống không gửi đại biểu đến họp, như chính thống Nga, Ukraine, Bulgaria, Serbia. Chính thống giáo gồm 17 giáo hội hiện đang bị chia rẽ trong nội bộ, xung khắc giữa chính thống Nga và tòa thượng phụ chính thống Constantinople, rồi vấn đề giáo hội chính thống Ukraine tách rời khỏi chính thống Nga và được tòa thượng phụ chính thống Constantinople nhìn nhận sự độc lập này.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp 6 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Trong buổi tiếp kiến các đại sứ mới của 6 quốc gia cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến những thách đố của thế giới ngày nay và mời gọi các đại sứ cộng tác vào việc xây dựng hòa bình trong gia đình nhân loại. 6 vị đại sứ của Ethiopia, Zambia, Tanzania, Burundi, Qatar và Mauritania không thường trú ở Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các vị trong buổi đến trình ủy nhiệm thư sáng 8 tháng 6 vừa qua. Trong lời chào các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nói rằng, rất tiếc gia đình các dân nước ngày nay đang bị xâu xé vì thảm kịch các cuộc nội chiến, các xung đột biển và quốc tế. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những gì đang xảy ra tại Sudan, Ukraine, Gaza và Haiti như vài ví dụ. Đồng thời chúng ta chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng nhân đạo do các cuộc xung đột ấy gây ra, kể cả nạn thiếu nhà ở, lương thực, nước và chăm sóc y tế thích hợp. Hơn nữa, chúng ta cũng phải chú ý đến nạn cưỡng bức di cư, số người di tản nội địa gia tăng, nạn buôn người, những hậu quả của sự thay đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng tiêu cực trên những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, những chênh lệch kinh tế toàn cầu, góp phần làm cho nhiều người, nhất là giới trẻ, đánh mất hy vọng. Trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha nói rằng, dưới ánh sáng những thách đố đó, điều thiết yếu là khởi sự một cuộc đối thoại nhìn xa trông rộng, xây dựng và có tinh thần sáng tạo, dựa trên sự lương thiện, cởi mở để tìm ra những giải pháp chung và củng cố những mối tương quan liên kết chúng ta như những anh chị em trong một gia đình thế giới. Ngoài ra chúng ta cũng phải nhớ đến những nghĩa vụ đối với các thế hệ tương lai, tự hỏi đâu là thế giới mà chúng ta muốn cho con cháu chúng ta và những người đến sau sinh sống trong đó. Đứng trước những thách đố đó, trước những bất định đối với tương lai, người ta dễ nản chí và thất vọng, trở nên bi quan và có thái độ sống chết mặc bay. Nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính niềm hy vọng giúp chúng ta nhìn nhận điều tốt lành trong thế giới và mang lại cho chúng ta sức mạnh cần thiết để đương đầu với những thách đố ngày nay. Và như một dấu chỉ hy vọng, Đức Thánh Cha nghĩ đến các vị đại sứ là những người đang tìm cách xây dựng những dịch cầu giữa các dân tộc, chứ không phải dựng lên những bức tường. Ngài nói trách nhiệm cao cả mà quý vị thi hành, nhắc nhở rằng sự tìm kiếm những điểm chung, sự cảm thông lẫn nhau và biểu lộ cụ thể tình liên đới xã hội, đó là những điều có thể. Tôi tin rằng sứ vụ của quý vị góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, cũng như củng cố những mối tương quan tốt đẹp giữa quốc gia của quý vị với tòa thánh.
In Roma, Đại hội kỳ thứ tư các giáo đoàn giáo phận trên thế giới. Trong những ngày này, từ ngày 7 đến Chủ nhật 9 tháng 6 vừa qua, Đại hội kỳ thứ tư các giáo đoàn giáo phận trên thế giới đã tiến hành tại Vatican với sự tham dự của gần 6.000 ca viên. Đại hội diễn ra tại Roma nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập các giáo đoàn giáo phận Roma do Đức ông Marco Cristina làm ca trưởng và có chủ đề là ca hát đức tin. Các ca đoàn tham dự đại hội đến từ các nước Âu Châu và từ các châu lục khác có các ca đoàn Mexico, Guatemala, Angola, Philippines, Hàn Quốc và Trung Quốc. Từ Đức, Áo và Thụy Sĩ có khoảng 100 người. Trong 3 ngày đại hội, ngoài các cuộc gặp gỡ, hội luận và thuyết trình, cũng như buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên, sáng thứ Bảy, 8 tháng 6 vừa qua, còn có một buổi hòa nhạc vào lúc 6 giờ chiều với 80 nhạc sĩ và hàng ngàn ca viên tại đại thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong chương trình có phần trình diễn các nhạc phẩm của các nhạc sư cổ điển như Mozart, Bach, Vivaldi cùng với một số bài nổi tiếng của Đức ông Marco Cristina. Đại hội kết thúc với thánh lễ sáng Chủ nhật 9 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô Mauro Gambetti chủ sự, và tiếp đến là buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến các ca đoàn vào sáng thứ Bảy 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cao sự hiệp thông mà ca đoàn biểu lộ. Đức Thánh Cha nói, việc hát trong ca đoàn được các ca viên cùng nhau thực hiện, và điều này cũng nói với chúng ta về giáo hội và thế giới chúng ta đang sống. Thực vậy, hành trình của chúng ta trong sự liên kết có thể được coi là một buổi hòa nhạc lớn, trong đó mỗi người tham gia với khả năng riêng của mình và đóng góp phần của mình. Trong một ca đoàn hay ban nhạc, mỗi người đều cần nhau. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ, anh chị em là những người gìn giữ một kho tàng nghệ thuật, vẻ đẹp và linh đạo. Anh chị em đừng để tâm thức của mình bị ô nhiễm, bị não trạng thế gian với những lợi lộc, ghen tương, chia rẽ. Tất cả những thứ đó có thể xâm nhập vào đời sống của một ca đoàn cũng như của một cộng đồng, khiến nó không còn là một nơi vui tươi nữa, nhưng là nơi buồn thảm và nặng nề đến độ tàn rã.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan tranh biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khói tình người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Lời Hứa Tình Yêu do Điện ảnh Ấn Độ sản xuất kể về chuyện tình vô cùng cảm động của một thanh niên điển trai tên là Rishi và cô gái xinh đẹp tên là Talu. Cậu bé Rishi và cô bé Talu là đôi bạn thân thiết ngay từ thời thơ ấu. Có một lần nọ, Rishi bất ngờ gặp nạn, và chính cô bé Talu đã cứu cậu bé thoát chết. Điều đó khiến cha của Rishi nhớ đến lời tiên tri trong lá số tử vi của con trai mình, là Rishi và Talu có mối nhân duyên tiền định. Bất kỳ khi nào cậu bé gặp nạn, thì chính cô bé sẽ là người cứu cậu. Khi lớn lên, nếu mà họ không lấy nhau, thì Rishi sẽ phải hứng chịu một tai nạn lớn, thậm chí mất mạng. Lời tiên tri đó đã dẫn đến việc hai gia đình đã đính hôn cho Rishi và Talu, khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Sau lễ đính ước ít lâu, gia đình Rishi đã rời Patiala đến Mỹ định cư. Trước khi xe lăn bánh, Rishi đã tặng cho vị hôn thê bé nhỏ của mình một sợi dây chuyền như một kỷ vật về lời đính ước. 17 năm sau, Talu trở thành một cô gái xinh đẹp, thiện lương và luôn chung thủy với lời đính ước ngày xưa. Cô đặc biệt trân quý sợi dây chuyền, kỷ vật của Rishi và có lòng tin mãnh liệt rằng anh sẽ quay về hoàn thành lời hứa của mười mấy năm trước. Trong khi đó ở Mỹ, Rishi với vẻ bề ngoài điển trai phong độ đã lựa chọn lối sống tự do, buông thả, luôn chạy theo những cuộc tình chóng vánh tạm bợ. Rồi một ngày, Rishi đột ngột ngất xỉu. Cha của anh nhớ đến lời tiên tri và vị hôn thê bị bỏ rơi của Rishi. Ông đã nói cho anh nghe về lời tiên tri, về vị hôn thê đã đính ước của anh. Rishi đã trở về lại quê hương của mình và gặp lại Talu, vẫn đang chung thủy chờ anh với sợi dây chuyền và lời hứa của 17 năm trước. Ông bà và anh chị em thân mến, trong tình yêu, lời hứa và những kỷ vật là sự đảm bảo tình yêu và sự hiện diện của mình để làm cho người mình yêu cảm thấy được yêu và yên lòng nhất. Có yêu thương, người ta mới hứa hẹn và trao cho người mình yêu những kỷ vật. Và có yêu thương, người ta mới chờ đợi lời hứa của người mình yêu trở thành hiện thực và hết lòng giữ gìn những kỷ vật yêu thương với tất cả hy vọng. Cô thiếu nữ Talu trong bộ phim được đề cập ở bên trên đã nâng niu và giữ gìn sợi dây chuyền là kỷ vật tình yêu của người hôn phu từ thời thơ ấu của mình suốt 17 năm. Chỉ vật ấy luôn nhắc cô về hôn ước của mình, và thủy chung chờ đợi cho đến ngày hội ngộ lại với tình yêu của mình. Chúng ta đang bước đi trong những ngày của tháng 6, tháng được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bởi vì trong tháng này, Giáo hội long trọng cử hành lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chẳng phải là chúng ta nghiêng mình tôn thờ kỷ vật tình yêu của Đấng đã yêu thương nhân loại, trong đó có chúng ta hay sao? Thật vậy, Chúa Giêsu đã mang con tim tình yêu của Thiên Chúa và bước vào trần gian. Trái tim ấy đã rộn ràng niềm vui với đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana. Trái tim ấy đã rung lên những giai điệu của lòng thương xót vô biên trước hoàn cảnh của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và những người yếu đau, tật nguyền, bị xiềng xích tội lỗi dày vò. Trái tim ấy đã xót xa chạnh lòng khi thấy dân chúng đói lả và bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Trái tim ấy chính là kỷ vật mà Chúa Giêsu đã trao lại cho nhân loại chúng ta như một bảo chứng và lời hứa là Ngài đã, đang và sẽ yêu thương chúng ta mãi mãi. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tận tình nâng niu và giữ gìn kỷ vật tình yêu ấy của Chúa Giêsu trong trái tim mình, để luôn vững tin vào tình yêu của Chúa mỗi khi yếu đuối, lỗi phạm, và để cho trái tim của Chúa hòa nhịp với con tim của mình, rung lên những giai điệu của tình yêu đối với Chúa, với tha nhân và cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu rất đổi yêu mến, khi được hiện hữu trong cuộc đời này, mỗi người chúng con đều có một vị trí trong xã hội hay trong lòng của những người nào đó. Xin cho chúng con có được một chỗ trong trái tim của Chúa, và xin Chúa hãy đến hiện diện trong cõi lòng của chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa trong đời mình và có thể yêu mến tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Amen.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khói tình người. Trái tim hồng kính Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời cha, cảm ơn tình kính Chúa trái tim người cha. Trong trái tim Chúa như nỗi hồng, con xin được như bé nụ mơ, một giấc mơ, những giấc mơ, những giấc mơ âm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, những giấc mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng kính Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ơn tình Thiên Chúa trái tim lời yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.